Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua học tập và làm theo lời Bác trong đoàn viên thanh niên, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác đến từng chi đoàn, chi hội, từng đoàn viên thanh thiếu nhi. Qua các phong trào, hoạt động ý nghĩa đó đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Phan Thanh Tín, bí thư đoàn xã Cát Lâm, huyện Phù Cát là một trong những điển hình như vậy. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh qua bài viết của phóng viên chuyên mục sau đây.
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, anh Phan Thanh Tín, bí thư đoàn xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, luôn đi đầu trong các hoạt động xung kích tình nguyện được mọi người tin yêu. Trong đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quý Mão 2023, anh Tín đã cùng với đoàn viên thanh niên xã tổ chức chương trình Hoa Xuân Gây Quỹ cùng em thơ, mua 80 chậu hoa cúc về bán thu lãi được 4,8 triệu đồng và dùng số tiền này trao tặng 4 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng, trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Bên cạnh đó, nhằm góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong năm 2022 vừa qua, anh Tín đã tích cực động viên đoàn viên thanh niên trong xã phối hợp vận động bà con nhân dân, các nhà hảo tâm thực hiện hiệu quả các công trình thanh niên thắp sáng đường quê. Anh Tín cho biết, xã Cát Lâm có địa hình bán sơn địa, nhiều khu vực dân cư thưa thớt, trên địa bàn có hai tuyến tỉnh lộ và nhiều đường liên xã tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông vào ban đêm. Từ thực tế đó, xã đoàn Cát Lâm đã xây dựng chương trình công tác với nhiều phần việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nổi bật là phong trào thắp sáng đường quê. Ban đầu khi mới triển khai phong trào gặp nhiều khó khăn, xã đoàn phối hợp kiên trì thuyết phục người dân nêu lợi ích mang lại của việc thắp sáng điện đường, đồng thời vận động những hộ có điều kiện đóng góp điện chiếu sáng trên một tuyến đường hay tại một thôn xóm sẽ tạo được sức lan tỏa, công tác vận động càng về sau càng thuận lợi hơn. Ghi nhận nỗ lực của đoàn thanh niên địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát đã tặng bằng khen cho đoàn thanh niên xã Cát Lâm về mô hình dân vận khéo thắp sáng đường quê. Kết quả này có công đóng góp rất lớn của anh Phan Thanh Tín. Cùng với cách làm đó, từ đầu năm 2022 đến nay, xã đoàn đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 4,7 km, kinh phí hơn 105 triệu đồng. Trong đó, vận động con em địa phương làm ăn thành đạt ở xa hỗ trợ 25 triệu đồng. Các hộ dân sống dọc các tuyến đường góp tiền lắp đặt hệ thống điện, mỗi hộ 300.000 đồng và trả tiền điện hàng tháng với mức 20.000 đồng mỗi hộ. Đoàn viên trong xã và chi đoàn điện lực Phù Cát, đơn vị kết nghĩa, góp công lắp đặt. Ngoài ra, đoàn xã còn lựa chọn những loại bóng điện LED có vỏ bọc bảo vệ và cán để lắp đặt nhằm tăng độ bền sáng thẩm mỹ và tiết kiệm điện năng. Những khu vực xa khu dân cư thì lắp bóng năng lượng mặt trời. Mỗi tuyến đường vận động một người có uy tín phụ trách việc tắt mở điện hàng ngày và thu tiền điện hàng tháng. Từ khi lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên đường, người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đi học về tối cũng dễ dàng, nhất là vào mùa mưa, an ninh trật tự cũng bảo đảm hơn trước rất nhiều. Với sự chung sức của tuổi trẻ, nhiều tuyến đường nông thôn ở xã Cát Lâm được thắp sáng vào ban đêm, nhiều điểm đen về tai nạn giao thông dần được xóa bỏ. Bên cạnh đó, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại địa phương cũng là thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, nên anh Tín đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự và Hội Phụ nữ xã tổ chức thu hoạch lúa giúp 10 hộ nông dân đang cách ly tại nhà và trong khu vực phong tỏa trên địa bàn xã với diện tích 1,5 hectare. Riêng anh Tín đã đứng ra thu mua 2 tấn bầu của bà con nhân dân ở địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh không bán được để thành lập 4 điểm phát bầu miễn phí và vận động nhà hảo tâm thu mua giúp 1,5 tấn bầu cho người dân. Với những việc làm ý nghĩa trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, anh Phan Thanh Tín vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Anh Tín chia sẻ, để có thể làm tốt công tác đoàn, bản thân người cán bộ đoàn phải phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Từ khi tham gia công tác đoàn, tôi được rèn luyện, trải nghiệm, tích góp nhiều bài học quý giá và ngày càng trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn. Anh Phan Thanh Tín, Bí thư đoàn xã Cát Lâm, huyện Phù Cát bày tỏ.
Mình thấy địa phương mình còn nhiều khó khăn, chưa gắn kết được giữa người dân với đơn đoàn hoặc là thanh niên. Trong thì những thanh niên mà đi làm xa có điều kiện nghề kinh tế khá giả hơn thanh niên ở đây thì em kêu gọi thành lập một cái quỹ để hỗ trợ người yếu thế và chị em. Điều làm đoàn thì ở chung là sự năng nổ về bản thân thì thấy phải có sự năng nổ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải nhìn về cái chung chứ còn về cái riêng thì khó mà làm được.
Xác định nói đi đôi với làm, thấm nhuần lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Bí thư đoàn xã Cát Lâm Phan Thanh Tín luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu đoàn kết sáng tạo, tự lực vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho phong trào đoàn và lợi ích chung của cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Kết quả này đã góp phần tác động mạnh mẽ đến ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi vị thanh niên, học sinh vẫn còn diễn ra và có chiều hướng gia tăng. Bài của Thanh Hương phản ánh về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thành phố Quy Nhơn đã xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô do chị HTTT, 35 tuổi ở phường Trần Quang Diệu với xe mô tô do HH ở phường Bùi Thị Xuân thành phố Quy Nhơn điều khiển. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại thời điểm xảy ra tai nạn, H chỉ mới 15 tuổi, đang là học sinh của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố và chưa có giấy phép lái xe, nhưng vẫn điều khiển xe mô tô tham gia giao thông. Người thân của H cho biết vì phải đi học xa nhà, cha mẹ bận đi làm không có thời gian đưa đón, nên gia đình đã giao xe để H đi học. Cũng tương tự như gia đình H, nhiều phụ huynh có con đang trong độ tuổi đến trường, khi được hỏi cũng đưa ra nhiều lý do để biện minh cho việc con em mình điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi. Dù biết đó là vi phạm pháp luật nhưng vì hoàn cảnh bất khả kháng nên mới giao xe cho các em. Việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường, nhất là đối với trẻ vị thành niên, học sinh. Vì ở lứa tuổi này, thể chất nhân cách của các em chưa phát triển đầy đủ, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, có tâm lý dễ bị lôi kéo, kích động nên dẫn đến các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông như lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, bốc đầu, nẹt bô, đua kéo xe. Khi xảy ra tình huống sẽ không xử lý kịp thời dẫn đến tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng cho chính bản thân và những người xung quanh. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm đối với người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, trong đó tập trung xử lý người dưới 18 tuổi, học sinh, chủ yếu phương tiện có liên quan. Ngoài ra, lực lượng công an cũng sẽ tăng cường phối hợp ngành giáo dục, đồng thời tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến các trường học, khu dân cư. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng người chưa thành niên điều khiển mô tô tham gia giao thông, rất cần có sự quan tâm cùng chung sức phối hợp của các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục ý thức khi tham gia giao thông cho con em. Vì chính phụ huynh mới là những người hiểu rõ nhất về đặc điểm tâm lý, nhân cách của các em, không vì bất kỳ một lý do nào để biện minh việc giao phương tiện cho các em. Tính mạng sức khỏe của các em và những người xung quanh là điều quan trọng nhất. Theo quy định của pháp luật, hành vi giao phương tiện cho người không đủ tuổi điều khiển có thể bị phạt tiền đến 4 triệu đồng đối với xe mô tô, 12 triệu đồng đối với ô tô. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng trở lên thì người giao phương tiện có thể bị xử lý hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm tù giam. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Ngay sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Hiện nay 20 tháng 11, vùng biển Bình Định có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngày và đêm mai, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-4 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.